là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lệnh kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Lục Yên.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các homestay phát triển một cách tự phát trong thời gian qua tại huyện Hương Trải đang để lại những khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế của người dân.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng 14 tháng 8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do đồng chí Hậu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, công tác dân tộc và tình hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái dự kiến là trên 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các nguồn vốn khác để lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là khoảng 18.744 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã giao giai đoạn 2021-2024 đạt trên 3.600 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh còn 12,14%, giảm bình quân 4,93% so với năm 2022, vượt 1,93% so với mục tiêu của chương trình. Trong đó, huyện Hương Trải giảm 9,83%, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%, 17 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, 25 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 3.954 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hỗ trợ làm mới 1.172 nhà ở cho hộ nghèo và đầu tư 220 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt, đảm bảo theo lộ trình đã đề ra. Hết năm 2023, toàn tỉnh có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt trên 84% so với mục tiêu của Trung ương, 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với các chương trình tín dụng năm 2023, đến hết tháng 7 năm 2024, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn với lũy kế doanh số cho vay trên 2.400 tỷ đồng đã giúp cho gần 44.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, cải thiện thu nhập, giải quyết nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, làm rõ hơn về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, những khó khăn vướng mắc của các địa phương, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác dân tộc và hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lệnh đánh giá cao kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời cho rằng, mặc dù còn gặp một số khó khăn nhất định, nhưng Yên Bái đã có nhiều cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí Hậu A Lệnh đề nghị trong thời gian tới, các sở ban ngành của tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Trung ương để triển khai nhiệm vụ, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia đến cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, rà soát các nhóm vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đồng thời ban hành các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lệnh cũng đề nghị tỉnh Yên Bái cần quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo các địa phương thực hiện giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điển hình trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng thời giao các sở ban ngành hoàn thiện báo cáo trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng bày tỏ quyết tâm cao của tỉnh Yên Bái trong việc tiếp tục chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo lộ trình đề ra.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng nay xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo An ninh Trật tự xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, đổi mới nội dung hình thức tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xã đã thành lập 9 tổ bảo vệ an ninh trật tự, tổ tự quản tại cơ sở, đồng thời kiện toàn các tổ an ninh xã hội và các tổ hòa giải. Duy trì tốt các mô hình camera an ninh, trường học tự quản về an ninh trật tự, trường học an toàn thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông tại các thôn. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xã đã tổ chức tuyên truyền cho trên 3.200 lượt người tham gia học tập và ký cam kết thực hiện các nội dung bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tổ chức cho gần 1.700 hộ ký cam kết tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhân dân tích cực cung cấp 14 nguồn tin có giá trị, giúp cấp ủy chính quyền và lực lượng công an đấu tranh ngăn chặn, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy được tăng cường. Đồng thời, xã Tân Lĩnh cũng thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa công an xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thông qua đó, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành phong trào tự giác của toàn dân, để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đánh giá cao xã Tân Lĩnh là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Lục Yên trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó đã xây dựng được nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, góp phần tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát hiện ngăn ngừa kịp thời các loại tội phạm, xử lý dứt điểm những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Tân Lĩnh cần nhận diện với những thách thức mới, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, cần quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với tinh thần cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền phổ biến hướng dẫn để người dân hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật. Lực lượng công an, quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền về giải pháp xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng 5 suất quà cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Thường trực Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh đã tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Tân Lĩnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, tặng 2 bằng khen cho 2 cá nhân của xã An Phú, Khánh Thiện. Công an tỉnh cũng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của xã Tân Lĩnh có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hôm nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm tra tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự hội nghị còn có các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở ngành có liên quan. Tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua danh mục dự án công trình, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác. Hiện tại các công trình dự án và danh sách cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đang triển khai thực hiện các thủ tục đất đai như thu hồi đất giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sẽ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, thuê đất trong thời gian tới. Vì vậy, việc ban hành tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua danh mục dự án công trình nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác là điều kiện cần thiết để đảm bảo đúng về pháp lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ 1 tháng 8 năm 2024. Qua nghiên cứu tờ trình, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ pháp lý để ban hành tờ trình, trong đó lưu ý những quy định của pháp luật về đất đai năm 2024 liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất cho thuê đất theo Luật Đất đai 2024. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa một số nội dung trong tờ trình để đảm bảo về thể thức văn bản theo quy định. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến ngày 30 tháng 7 năm 2024, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 373.000 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với thời điểm trước khi chỉ thị số 40 được ban hành, trong đó nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách địa phương khoảng 47.000 tỷ đồng, chiếm gần 13% tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nguồn vốn này đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai tập trung cho vay vào các chương trình tín dụng rất có ý nghĩa, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Nợ xấu của Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ khoảng 0,56%. Đối với tỉnh Yên Bái, sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 5.300 tỷ đồng, tăng trên 3.500 tỷ đồng so với năm 2014. Cơ cấu nguồn vốn đã có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần nguồn vốn ngân sách địa phương, ủy thác qua ngân sách, ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn huy động từ thị trường được cấp bù lãi suất. 10 năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thực hiện cho vay trên 231.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách với doanh số 9.308 tỷ đồng. Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái quản lý hơn 86.000 khách hàng, dư nợ trên 5.100 tỷ đồng, với tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,1% tổng dư nợ, qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái tổ chức bữa cơm công đoàn cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái hiện có trên 300 cán bộ đoàn viên, công nhân viên, người lao động hoạt động trong lĩnh vực phân loại, xử lý rác thải môi trường. Để góp phần cải thiện dinh dưỡng trong bữa ăn trưa cho đoàn viên, người lao động, công đoàn công ty đã tổ chức bữa cơm công đoàn, mỗi suất có trị giá 75.000 đồng, tăng thêm 50.000 đồng một suất so với bữa ăn ca hàng ngày tại công ty. Trong bữa cơm công đoàn, các đoàn viên, công nhân lao động của công ty đều vui vẻ với bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng và chia sẻ những tâm tư nguyện vọng trong quá trình làm việc với các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, ban giám đốc và công đoàn công ty. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đẩy mạnh chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn các khu nghiệp tỉnh được gặp gỡ, trò chuyện với người lao động, tìm hiểu thực tế về chất lượng bữa ăn ca. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp tăng cường thương lượng, đối thoại với chủ doanh nghiệp, quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn và giữa người lao động với người sử dụng lao động, giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty. Bữa cơm công đoàn cũng là hoạt động thiết thực của công đoàn các cấp tỉnh Yên Bái chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 1929-2024 và 77 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái 1947-2024.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 13 tháng 8, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang có chuyến thăm Nga. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết Nga đang theo dõi và quan ngại sâu sắc về thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở dải Gaza và đang làm mọi cách để hỗ trợ người dân Palestine. Tổng thống Putin khẳng định quan điểm của Nga là để đảm bảo hòa bình lâu dài, đáng tin cậy và ổn định ở Trung Đông, cần phải thực hiện các quyết định liên quan đến việc hình thành và thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Trong khi đó, Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết quan hệ Palestine-Nga là quan hệ hữu nghị truyền thống. Nga là một trong những người bạn thân thiết nhất của dân dân Palestine. Palestine đã và đang sẽ tham khảo ý kiến của Nga trong giải quyết xung đột với Israel.
Ngày 13 tháng 8, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn các thương vụ bán vũ khí mới cho Israel với tổng trị giá lên tới 20 tỷ đô la. Trong thông báo gửi đến Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê chuẩn thỏa thuận bán 50 máy bay chiến đấu F-15 cho Israel với giá 18,82 tỷ đô la. Israel cũng sẽ mua gần 33.000 đạn xe tăng, tối đa 50.000 đạn súng cối và xe chở hàng quân sự mới. Số vũ khí này sẽ mất nhiều năm trước khi được chuyển giao về phía Israel. Quyết định cung cấp vũ khí được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang gây sức ép buộc Israel và Hamas phải ngừng bắn sau 10 tháng xung đột. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này cam kết đảm bảo an ninh của Israel và việc hỗ trợ Israel duy trì khả năng phòng vệ mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ.
Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Giám sát Y tế của Liên minh châu Phi đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng trước sự bùng phát ngày càng nghiêm trọng của dịch đậu mùa khi trên khắp châu lục này. Trong cuộc họp báo trực tuyến, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, ông Zinka Sia đã nhấn mạnh dịch đậu mùa khỉ đã vượt biên giới, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân trên khắp châu Phi. Theo số liệu của CDC châu Phi, kể từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 4 tháng 8, châu lục này có 38.465 ca mắc đậu mùa khỉ và có 1.456 ca tử vong. Ông Kaseya cho rằng cần chủ động và quyết liệt trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan và loại bỏ mối đe dọa do dịch bệnh này. Đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm, lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại Congo. Bệnh này đã xuất hiện trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây Phi và Trung Phi, khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người. Theo kế hoạch, một ủy ban của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ nhóm họp để quyết định có ban bố tình trạng khẩn cấp y tế đối với dịch bệnh này hay không.
Công ty điện lực Tokyo TEPCO cho biết, 25 tấn chứa chất thải phóng xạ được thực hiện đã rò rỉ từ bể làm mát cặn nhiên liệu hạt nhân của tổ máy số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. TEPCO tuyên bố rằng họ đã ngừng bơm nước vào bể làm mát và đang tiến hành các cuộc điều tra liên quan. TEPCO cũng tuyên bố nước chứa chất phóng xạ không chảy ra môi trường bên ngoài và không có vấn đề gì trong việc làm mát nhiên liệu hạt nhân. Theo các báo cáo trước đó, TEPCO bắt đầu xả lô nước nhiễm hạt nhân thứ 8 ra biển vào ngày 7 tháng 8 với lượng xả khoảng 7.800 tấn.
Cơ quan thống kê quốc gia Nam Phi cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong quý 2 năm 2024 đã tăng gần mức kỷ lục ghi nhận năm 2021. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 là 33,5%, tăng 0,6% so với quý 1. Con số này gần với mức kỷ lục 35,3% của năm 2021 trong đại dịch COVID-19. Báo cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia Nam Phi cho thấy khoảng 8,4 triệu người đã mất việc, tăng so với mức 5,2 triệu người vào năm 2014. Con số này bao gồm cả những người đã từ bỏ việc tìm kiếm việc làm.
Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển du lịch thì homestay là loại hình lưu trú dịch vụ ở cùng nhà dân. Tại đây du khách có thể tham quan khám phá những nét cảnh quan, phong tục truyền thống của người dân. Tuy nhiên, để các homestay hoạt động hiệu quả thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Câu chuyện homestay mọc lên như nấm sau mưa kéo theo là những bất cập trong đầu tư khai thác và quản lý ở mù căng trải.
Suốt 4 năm qua, homestay Minh Cường ở bán Lam Văn Tẩn, xã Lam Văn Tẩn, huyện Căng Chải vẫn chật vật để duy trì hoạt động. Năm 2019, chị Sùng Thị Panh và gia đình quyết định vay ngân hàng 300 triệu đồng. Cùng với số vốn tích lũy được, đầu tư 700 triệu đồng xây dựng mô hình homestay Minh Cường, có thể đón từ 30 đến 40 khách ăn nghỉ. Đầu tư đúng dịp dịch COVID-19 bùng phát nên homestay đóng cửa luôn 2 năm. Đến năm 2022, đại dịch COVID-19 tạm lắng xuống, homestay của gia đình chị Panh mới quay lại hoạt động. Tuy nhiên, do đầu tư chưa khoa học, thiếu trước hụt sau nên cho đến tận bây giờ, homestay này chưa đón được du khách nào. Chị Panh chia sẻ.
Không có kinh nghiệm làm du lịch này, mình chưa được tập huấn nhiều về các lớp làm du lịch nên mình không có kinh nghiệm, rồi là kinh tế mình còn hạn hẹp, mình chưa đầu tư đến nơi đến chốn, rồi cũng bất cập vì mình cũng ở gần khu dân cư ấy, mà mỗi mình nhà mình làm thì các hộ khác người ta chăn nuôi thì cũng ảnh hưởng. Gia đình em là giờ vẫn nợ hơn 300 triệu mà không làm du lịch được, bởi vì mình đầu tư bây giờ cũng không làm được thì không biết làm thế nào, thì vẫn phải chồng cũng phải cố mà đi làm thuê để trả lãi hàng tháng.
Những tưởng bản mình có ruộng bậc thang đẹp, nhà mình có đất, lại thấy nhiều người trong bản phát triển homestay an ninh làm ra. Năm 2021, với 50 triệu đồng tiền vốn, Lý A Thàng ở bản La Pan Tần quyết định vay thêm ngân hàng 250 triệu đồng để xây dựng homestay Bambo với quy mô từ 15 đến 20 du khách nghỉ một ngày đêm. Tuy nhiên, từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, homestay luôn trong tình trạng trống phòng. Trải qua hơn 3 năm đi vào hoạt động, homestay mới đón được 400 lượt khách lưu trú, thu về được trên 20 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ để trả lãi ngân hàng khoảng 4 tháng. Ngoài làm chủ homestay, Lý A Thẳng vẫn đi làm thuê để trả lãi cho ngân hàng mỗi tháng. Tuy vậy, Lý A Thẳng vẫn kỳ vọng vào một ngày homestay này đông khách. Anh Thẳng, chủ homestay Bombo nói.
Tính từ cái mà thời điểm mà bây giờ mình mở homestay đến giờ, tính cái khoản mà mình sinh sống này, ăn uống hàng ngày này, không đủ dư để mà trả cho cái lượng của ngân hàng.
Ở xã Lạp Bán Tần cũng có những trường hợp khi làm nhà để ở, cũng có vốn vay mượn để đầu tư thêm vài phòng cho thuê như trường hợp của gia đình ông Giàng A Chay. Căn nhà mới dựng với tổng số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng, được ông Chay đặt tên là Homestay New. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư lại không biết cách quảng bá và không có người làm chuyên nghiệp, nên từ khi mở đến nay chẳng có khách nào lui tới. Chủ Homestay New Giàng A Chay cho biết.
Mình làm nhà để ở nhưng thấy có thể làm du lịch nên đầu tư thêm để hoàn thiện đón khách nhưng vẫn không có khách. Về nhân lực để làm thì con cái còn bé chưa làm được. Mình lại không biết ngoại ngữ nên rất khó khăn. Mình mong muốn có thể có thêm vốn để đầu tư cho con cái đi học về làm du lịch.
Lạp Bán Tần là một trong ba xã có ruộng bậc thang đẹp nhất huyện Mường Trải. Nhiều năm gần đây đã có hàng trăm nghìn lượt du khách đến để thưởng ngoạn vẻ đẹp ruộng bậc thang. Việc đánh giá nhu cầu lưu trú của khách chưa sát, vấn đề định hướng chưa sâu khiến cho Lạp Bán Tần có sự tăng trưởng nóng về dịch vụ homestay. Chỉ trong vòng 4 năm gần đây, toàn xã có tới 29 homestay được mở. Tuy nhiên, đó chỉ có 7 homestay là có khách đều, số lượng còn lại hoạt động lay lắt. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mường Trải cho biết.
Xuất phát từ cái điều kiện thực tế ở địa phương, bà con làm homestay thì đang theo cái hướng gia đình có phòng cho khách thuê. Thế thì cái kỹ năng làm du lịch thì cũng chưa được bồi dưỡng tập huấn nhiều. Cái điều kiện về của gia đình đầu tư vào homestay thì nó có những cái hộ gia đình nó cũng chưa được đầy đủ. Cho nên là một số cái mô hình là cũng hoạt động là cũng chưa thực sự hiệu quả.
Không thể phủ nhận hiệu quả kinh tế và vai trò của các homestay trong phát triển du lịch của huyện Mường Trải. Tuy nhiên, phát triển homestay như thế nào đúng cách, đúng hướng và đem lại thu nhập bền vững cho người dân là điều cần thiết. Anh Giàng A Dê, một trong những người tiên phong mở homestay ở xã Lạp Bán Tần cũng là mô hình thành công nhất chia sẻ. Điều cần nhất của các homestay là đánh giá đúng nhu cầu của du khách. Phát triển homestay không chỉ đơn thuần là cung cấp chỗ ăn nghỉ mà còn là chỗ trải nghiệm, tìm hiểu nét đẹp trong văn hóa con người. Do đó, đầu tư homestay không chỉ đơn thuần là làm đường, xây nhà mà còn là kiến thức, là kinh nghiệm, là chia sẻ của những người vận hành các homestay đó. Anh Giàng A Dê chia sẻ.
Để duy trì được cái lượng khách và mình làm cái homestay làm sao mà cho du khách biết đến thì thứ nhất là mình phải có một cái kiến thức về cái quảng bá, rồi mình cách thiết kế thế nào, rồi cái mình truyền thông thế nào nữa. Sau đó thì mình sẽ hỏi những cái nhu cầu, những cái sở thích của khách thế nào mình đáp ứng dần.
Với lợi thế về danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và cảnh quan đẹp, có con người thân thiện cùng với nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Những năm qua, du lịch Mường Trải đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá và trải nghiệm. Các homestay ra đời để đáp ứng nhu cầu thực tế của du lịch. Toàn huyện Mường Trải hiện có 144 cơ sở lưu trú, trong đó có 117 homestay, chủ yếu ở thị trấn Mường Trải, các xã Cao Pạ, Lạp Bán Tần và Púng Luông. Toàn huyện có 42 hộ dân vay 7,5 tỷ đồng để phát triển loại hình này. Phát triển phải đi liền với quy hoạch, đầu tư phải gắn liền với hiệu quả kinh tế. Các homestay phát triển một cách tự phát và ồ ạt trong thời gian qua đang để lại những khó khăn nhất định. Chủ homestay Natu Sung A Chua nói.
Sau chiến thắng hoạt động thì tôi cảm thấy tôi còn thiếu sót một số vấn đề quan trọng này. Cái thứ nhất là về cái năng lực để gọi là thu hút được khách đến đây. Với lại cái kinh nghiệm mà mình quảng bá, quảng cáo là chưa có. Sau đó là để thu khách đến đây thì nó rất là khó. Khách mà đến vào cái mùa này thì chủ yếu là khách Tây. Tôi lại không biết tiếng Anh. Nên là rất là khó trong cái khâu mà để thu hút được khách đến đây.
Thực tế là tại huyện Mường Trải vẫn liên tục xảy ra tình trạng thiếu cơ sở lưu trú trong các dịp cao điểm. Chính vụ du lịch, thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa. Để có khách, các homestay cần tăng cường quảng bá, hoàn thiện cơ sở vật chất, năng lực phục vụ, tạo sức hút với du khách. Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mường Trải Trịnh Thế Bình cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì phòng cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện thành lập những cái đoàn kiểm tra để hướng dẫn giúp đỡ bà con dân trên cơ sở các cái quy định của pháp luật để hoàn thiện các cái thủ tục, thế rồi là tiếp tục thực hiện các cái chính sách theo cái nghị quyết 10 của Hội đồng dân tỉnh, hỗ trợ các cái hộ làm homestay để bà con thứ nhất là vừa có thêm cái nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các cái mô hình của mình. Cái thứ hai nữa là tham gia các cái lớp tập huấn bồi dưỡng để nâng cao cái kỹ năng kiến thức làm du lịch. Cái thứ ba nữa là cũng tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận với các cái mô hình homestay ở các cái địa phương khác mà có cái điều kiện tương đồng để học tập cái kinh nghiệm thực hiện ở trên địa bàn huyện Mường Trải.
Mục tiêu xây dựng huyện Mường Trải thành huyện du lịch và là điểm đến xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu đó thì việc nâng cao năng lực của các cơ sở lưu trú là rất cần thiết. Điều này cũng đặt ra yêu cầu phải tăng cường việc quản lý, chủ động giải quyết, tháo gỡ các khó khăn hạn chế của các homestay trong tiến trình phát triển hiện nay.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin thể thao hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với diễn biến vòng sơ loại thứ 3 cúp C1 giữa Rangers và Dynamo Kiev. Dynamo Kiev không có cú dứt điểm trúng đích nào ở hiệp 1, nhưng đầu hiệp 2 họ đã hưởng lợi từ một thời khắc bước ngoặt của trận đấu. Phút 51, ZV bị thẻ vàng thứ 2 rời sân, mặc dù anh chỉ bị thổi phạt từ một tình huống không chiến. Phút 82, các cầu thủ Rangers bị choáng với nỗ lực xử lý cá nhân của Pika Leonov. Cầu thủ 27 tuổi này ở ngoài vòng cấm có pha rẽ vào từ cánh phải trước khi sút chân trái rất hiểm và góc gần, tận dụng thủ môn Bunlen để hở góc sút. 2 phút sau, dự bị Volosin mang về bàn thứ 2 cho câu lạc bộ đến từ Ukraine. Băng vào tận dụng đường trả bóng của Rapenko với cú sút một chạm. Rangers không đủ khả năng vùng dậy khi đã thiếu người, lại còn bị dẫn với cách biệt 2 bàn và họ sẽ phải xuống đá European League. Trong khi đó, cuộc tái đấu giữa Fenerbahce và Lille đã diễn ra hấp dẫn trong 120 phút. Với quyết tâm lật ngược tình thế sau thất bại 1-2 ở lượt đi, Fenerbahce nhanh chóng tràn lên tấn công nhưng không tận dụng được các cơ hội. Sang hiệp 2, Fenerbahce vẫn duy trì sức ép nhưng không còn quá lấn lướt. Lý do bởi Lille đã mạnh dạn triển khai tấn công và cũng có những pha đáp trả đội chủ nhà, tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Đúng vào những phút bù giờ, Diakite bên phía Lille lóng ngóng phản lưới nhà, qua đó giúp Fenerbahce cân bằng tổng tỷ số 2-2 và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Fenerbahce còn có lợi thế chơi hơn người từ phút 109 khi Mandi của Lille phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Phút 114, Osterwunde để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi xem va, trọng tài quyết định cho Lille được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, David không có sai lầm nào để ghi bàn cho đại diện nước Pháp. Thời gian ngắn ngủi còn lại không đủ để Fenerbahce lật ngược tình thế. Với kết quả này, hành trình vòng loại cúp C1 đã khép lại với đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho. Trong khi đó, Lille giành quyền vào chơi vòng play-off tranh vé dự vòng bảng. Bộ đôi De Ligt và Barraud đã chính thức gia nhập Manchester United với hai bản hợp đồng tổng trị giá gần 60 triệu bảng. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, De Ligt đã ký hợp đồng 5 năm kèm theo điều khoản gia hạn sang năm thứ 6 với sân Old Trafford, trong khi Barraud ký hợp đồng 4 năm kèm điều khoản gia hạn sang năm thứ 5. Cả De Ligt dẫn Barraud đều bày tỏ sự hài lòng khi trở thành tân binh của Man United và thể hiện sự khát khao được sớm khoác lên mình áo màu đỏ danh tiếng. Man United không tiết lộ về chi phí chuyển nhượng, nhưng truyền thông Anh ước tính quỷ đỏ phải trả cho Bayern Munich xấp xỉ 60 triệu bảng để có được chữ ký của bộ đôi hậu vệ này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 8. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa vừa, mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.